Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, mùng 2 tháng 6, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị gương chứng nhân tựa đề Trong cái rủi có cái may, anh Sivalingam, người Sri Lanka, tìm được niềm tin trong nhà tù oan ức. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục học với người do anh Phương phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về Tấm bánh bẻ ra. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Roma, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, kêu gọi thức tỉnh tinh thần truyền giáo vượt thắng những thách đố đang được đề ra cho các giáo hội Kitô kỳ cựu, cũng như các giáo hội trẻ ở các xứ truyền giáo. Đức Hồng Y Filoni bày tỏ lập trường trên đây hôm mùng 3 tháng 5 vừa qua, trong diễn văn khai mạc Đại hội Thường niên của các hội giáo hoàng truyền giáo, nhóm tại Roma, cho đến ngày mùng 4 tháng 6 tới đây, về chủ đề Thức tỉnh ý thức truyền giáo ngày nay, các hội giáo hoàng truyền giáo phục vụ các giáo hội trẻ. Đức Hồng Y nhận xét rằng, Chúa Thánh Linh và các dấu chỉ thời đại của Chúa yêu cầu chúng ta hãy vượt lên những phân biệt và chia cách giáo hội. Sự phân biệt này ngày nay là điều giả tạo giữa các xứ truyền giáo và các nước Kitô kỳ cựu. Giữa các giáo hội sai đi các nhà truyền giáo và các giáo hội đón nhận các thừa sai này ở các xứ truyền giáo. Việc loan báo tin mừng ở giai đoạn mới truyền giáo, cũng như trong các giai đoạn mục vụ truyền giáo thông thường, ngày nay đều hiện diện trong mỗi giáo hội ở miền Bắc, cũng như miền Nam, ở miền Đông cũng như miền Tây. Đức Hồng Y Filoni cho biết cần phải nỗ lực thức tỉnh tinh thần truyền giáo ngày nay, xét vì các giáo hội Kitô kỳ cựu đang vất vả để được sự hăng say và quan tâm đầy đủ đối với việc loan báo tin mừng tại các lãnh thổ và các giáo hội ở ngoài biên cương của mình. Đàng khác, nhiều khi các giáo hội trẻ hơn dường như quá bận tâm với việc tổ chức hành chánh và thường co cụm thái quá vào mình. Các tín hữu và mục tử chúng ta ngày càng vất vả hơn dưới gánh nặng của những thách đố văn hóa, kinh tế và tôn giáo hiện nay, để có thể cảm thấy sẵn sàng và vững mạnh ra đi, tiến về những khu vực ngoại ô của cuộc sống và của lãnh thổ liên hệ.
Vatican, trong hai ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 6 này, Hội nghị quốc tế các thẩm phán, các pháp quan và chuyên gia công lý sẽ tiến hành tại Vatican về nạn buôn người, các tổ chức bất lương, buôn bán ma túy, khai thác mại dâm và trẻ em, người di cư và tản cư, buôn bán cơ phận người. Hội nghị do Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa xã hội tổ chức với sự tham dự của khoảng 100 pháp quan, các ủy viên công tố, đại diện các cơ quan công lý trên thế giới, dẫn thân chống các hiện tượng tội phạm. Đức cha Marcelo Sanchez Sorondo, trưởng ấn Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa xã hội giải thích rằng, xã hội hoàn cầu hiện nay đang tìm kiếm lợi lộc về mọi sự và tạo nên nền văn hóa gạt bỏ, như Đức Thánh cha Francisco đã từng tố giác trong tông huấn Niềm Vui Phúc Âm và trong thông điệp Laudato Si. Nền văn hóa này sinh ra vô số những người bị gạt ra ngoài lề xã hội và bị loại trừ. Trong một thế giới chỉ dựa trên lợi nhuận, tổng sản lượng thế giới được công khai, bao gồm cả những sản lượng do các tổ chức mafia quốc tế và các tổ chức tội phạm, sản lượng của các tổ chức này chiếm tới 10% tổng sản lượng thế giới. Đức cha Sorondo cũng cho biết hiện nay có 40 triệu người đang chịu đau khổ vì những hình thức nô lệ mới và vì nạn buôn người, trong số đó có các hiện tượng như cưỡng bách lao động, mại dâm, buôn bán cơ phận người, buôn bán ma túy. Đồng thời, chiến tranh, nạn khủng bố và sự thay đổi khí hậu làm cho 60 triệu người phải tản cư, 130 triệu người khác tị nạn. Lớp người này thường bị những kẻ buôn người lợi dụng và khai thác. Các tổ chức và hệ thống quốc tế hiện không có các phương tiện pháp lý thích hợp để đương đầu với thách đố rừng rưng của nhiều người trước các vấn đề trầm trọng trên đây. Trong khi đó, các tổ chức buôn bán ma túy và các tổ chức mafia lợi dụng các kẽ hở và thiếu sót trong các chính quyền và các luật lệ quốc tế, sử dụng các cơ cấu tội lỗi quốc gia và quốc tế để kiếm lợi và làm cho những người nô lệ càng bị tổn thương hơn.
Cairo, một chuyên gia về Hồi giáo học, cha Khalil Samir, gọi cuộc gặp gỡ mới đây giữa Đức Thánh Cha Francisco và Imam Viện trưởng Đại học Hồi giáo Al-Aqsa của Ai Cập, giáo sư Ahmed El Tayeb, là một giai đoạn mới trong quan hệ giữa hai bên. Nhưng cha cũng phê bình những lời của Đại Imam cho rằng Kinh Koran không nói về bạo lực. Cuộc gặp gỡ diễn ra ngày 23 tháng 5 vừa qua tại Vatican, sau 5 năm đoạn giao giữa Đại học Al-Aqsa với Tòa Thánh, vì Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi chính phủ Ai Cập bảo vệ các tín hữu Kitô thiểu số tại nước này sau vụ một nhà thờ của giáo hội chính thống Cốp ở thành phố Alexandria bị tấn công. Các thủ lãnh Hồi giáo coi lời kêu gọi ấy là xen mình vào nội bộ của Ai Cập. Trong bài bình luận truyền đi hôm 31 tháng 5 vừa qua, cha Samir dòng tên Ai Cập, từ lâu là giáo sư về Hồi giáo học tại Beirut bên Liban và giáo hoàng học viện Đông Phương ở Roma, nói rằng cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Đại Imam Al-Tayyib rất quan trọng và những lời tuyên bố của Đại Imam rất đẹp và chân thành. Tuy nhiên, cha Samir không đồng ý về một số lời quả quyết của Imam Al-Tayyib, cho rằng Hồi giáo không liên hệ gì với khủng bố và những sách thánh của Hồi giáo bị những kẻ khủng bố hiểu lầm. Đó là điều không đúng, và Đại Imam cũng đã bày tỏ quan điểm tương tự tại Quốc hội Đức. Ông quả quyết rằng trong Kinh Koran không có bạo lực nào, vì từ gươm giáo không hề có trong sách này.
Cha Samir khẳng định rằng nhà nước Hồi giáo ISIS thực hành khủng bố, chọn con đường bạo lực và họ hành động như vậy nhân danh Hồi giáo. Vì thế, người ta phải nhận rằng có khả thể đọc Kinh Koran của Hồi giáo theo chiều hướng ấy. Và cũng vì thế, công việc của Đại học Al-Azhar hệ tại giải thích rằng, cho dù trong Kinh Koran, người ta tìm thấy bạo lực, nhưng việc sử dụng bạo lực bị giới hạn vào một thời điểm nào đó trong lịch sử và trong một số hoàn cảnh. Đây không phải là quy luật tổng quát mà bất kỳ ai cũng có thể áp dụng khi họ muốn, và cái gọi là nhà nước Hồi giáo không có quyền tự mình công bố một điều gì nhân danh tất cả Hồi giáo. Điều này thuộc thẩm quyền của các vị lãnh đạo Hồi giáo. Cha Samir giải thích rằng vấn đề ở đây là, khác với giáo hội Công giáo, Hồi giáo không có một thẩm quyền tuyệt đối như trường hợp Đức Giáo Hoàng hướng dẫn mọi tín hữu. Đại học Al-Azhar có uy tín, nhưng không có quyền bính cụ thể nào trên một người Hồi giáo nào. Ngoài ra, một vấn đề trong thế giới Hồi giáo là chính Đại học Al-Azhar của Hồi giáo Sunnit đã im lặng quá lâu, không đưa ra một chỉ dẫn rõ ràng về cách thức giải thích Kinh Koran ngày nay.
Roma, sáng thứ Hai 13 tháng 6 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm trụ sở Tổ chức Lương thực Thế giới, gọi tắt là PAM. Ở Roma, Ngài sẽ dành 2 tiếng đồng hồ để lưu lại cơ quan từ thiện lớn nhất của Liên Hiệp Quốc, dấn thân chống nạn đói trên thế giới. Bình quân tổ chức này trợ giúp 100 triệu người tại 78 nước trên trái đất, những người không tự mình tìm được hoặc sản xuất lương thực cho bản thân hoặc gia đình. Chương trình Lương thực Thế giới được đề nghị thành lập năm 1961 và được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc phê chuẩn năm 1965. Giống như các vị tiền nhiệm, Đức Thánh Cha Francisco đã viếng thăm Tổ chức Lương nông Quốc tế gọi tắt là FAO ở Roma ngày 20 tháng 11 năm 2014, nhân dịp Hội nghị Thế giới lần thứ 2 về dinh dưỡng. Trước đó ngày 9 tháng 5 2014, Ngài đã tiếp kiến tại Vatican gần 70 người, gồm các chủ tịch, tổng giám đốc hoặc tổng thư ký văn phòng phối hợp các vị thủ lãnh các cơ quan của Liên Hiệp Quốc.
Moscow, từ 18 năm nay, Tòa Thượng Phụ Chính thống Nga mở 1.000 thánh đường mới mỗi năm. Theo Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng Phụ Chính thống Nga, được hãng tin Interfax của Nga truyền đi hôm 31 tháng 5 vừa qua, thì giáo hội chính thống Nga hiện nay là giáo hội Kitô đông thứ hai sau Công giáo. Thực vậy, trên thế giới có hơn 300 triệu tín hữu chính thống, trong số này hơn một nửa thuộc giáo hội chính thống Nga. Giáo hội này gồm 193 giáo phận, 354 giám mục, khoảng 35.000 nhà thờ, 35.000 linh mục, và gần 5.000 phó tế. Tuyên bố với các sinh viên sĩ quan tại Học viện của Bộ Quốc phòng Nga, Đức Tổng giám mục Hilarion cho biết bình quân mỗi ngày có 3 nhà thờ chính thống Nga được thiết lập, tức là khoảng 1.000 thánh đường mỗi năm kể từ năm 1988 đến nay. Cách đây hơn 1.000 năm, tức là năm 988, dân chúng tại nước Nga Kiev, theo quyết định của ông Hoàng Vladimir, đã bước xuống sông Dnieper, chịu phép rửa tội. Quyết định này liên hệ tới nước Rus, một quốc gia thời Trung Cổ với thủ đô ở Kiev và bao gồm các bộ lạc người Slav ở Mạn Đông, ngày nay là những người Nga, Ukraine và Belarus, hay cũng gọi là Bạch Nga.
Jerusalem, Đức Thượng Phụ Fuad Toan của Giáo hội Công giáo Latin ở Jerusalem tái lên án việc Israel xây tường ở thung lũng Kremisan, gây thương tổn cho cuộc sống của 58 gia đình Công giáo Palestine tại đây. Đức Thượng Phụ nói với phái đoàn của Liên hiệp Âu Châu đến viếng thăm vùng này và khẳng định rằng an ninh không phải là lý do để nhà cầm quyền Israel xây dựng bức tường ở thung lũng Kremisan. Thực tế có nhiều bạo lực hơn từ phía bên kia bức tường, tức là từ phía Israel, và bức tường này không phải là bức tường bảo vệ. Phái đoàn của Liên hiệp Âu Châu đã đến thánh địa trong những ngày qua và viếng thăm vùng Bir Ona, gần thung lũng Kremisan. Hội thánh Ivo của Công giáo chuyên bảo vệ nhân quyền và đặc biệt bảo vệ các sở hữu chủ đất ở Bir Ona và Kremisan đã trình bày cho phái đoàn Liên hiệp Âu Châu về vấn đề xây tường ngăn cách. Phái đoàn này đã được linh mục Aktham Hajasin, cha sở ở Beit Jala, tháp tùng và giải thích về những đe dọa trầm trọng cho vùng Beit Jala của người Palestine ở giữa hai khu định cư Gush Etzion và Har Gilo của người Israel. Sự bành trướng đất đai của người Israel có thể đưa tới sự trưng thu các đất đai thuộc thành phố Beit Jala. Nhiều phái đoàn của Liên hiệp Âu Châu đã từng lên án việc Israel xây tường ngăn cách và bành trướng các khu định cư trên đất của người Palestine vượt qua những ranh giới hồi năm 1967. Phái đoàn Âu Châu bày tỏ âu lo vì Israel liên tục vi phạm công pháp quốc tế qua những hành động bất hợp pháp như thế.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kiêu căng làm hỏng mọi hành động tốt, khiến cho lời cầu nguyện thành trống rỗng, làm cho chúng ta xa cách với Thiên Chúa và với tha nhân, trong khi khiêm nhường là điều kiện cần thiết để được Chúa nâng lên và sống kinh nghiệm lòng thương xót đổ đầy vào con tim chúng ta. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với tín hữu và du khách hành hương trong buổi tiếp kiến sáng thứ Tư hôm qua. Mở đầu bài huấn dụ, Ngài nói:
Mercoledì scorso abbiamo ascoltato la parabola del giudice e della vedova sulla necessità di pregare con perseveranza.
Thứ tư tuần trước chúng ta đã lắng nghe dụ ngôn ông thẩm phán và bà quá liên quan tới sự cần thiết phải kiên trì cầu nguyện. Hôm nay với một dụ ngôn khác, Chúa Giêsu muốn dạy cho chúng ta biết đâu là thái độ đúng đắn để cầu nguyện và khẩn nài lòng thương xót của Thiên Chúa Cha. Phải cầu nguyện như thế nào? Một thái độ đúng đắn giúp cầu nguyện. Đó là dụ ngôn người Pha-ri-sêu và người thu thuế. Cả hai nhân vật lên đền thờ cầu nguyện, nhưng hành động trong các cách thức rất khác nhau và được các hiệu quả khác nhau. Ông Pha-ri-sêu đứng cầu nguyện và dùng nhiều lời. Lời cầu nguyện của ông đúng là một lời cầu nguyện tạ ơn hướng tới Thiên Chúa, nhưng trong thực tế là một khoe khoang công đức của ông với ý thức sự cao vượt đối với các người khác bị coi như trộm cướp, bất công ngoại tình, và ông cho biết người khác ở đó là tên thu thuế. Nhưng vấn đề chính là ở đây, ông Pha-ri-sêu cầu nguyện Thiên Chúa, nhưng thật ra là ông nhìn vào chính mình. Ông cầu nguyện chính mình. Thay vì có Chúa trước mắt thì ông có một tấm gương. Tuy ở trong đền thờ, ông không cảm thấy cần phủ phục trước sự oai nghiêm của Thiên Chúa. Ông đứng và cảm thấy chắc chắn, làm như thể ông là chủ nhân của đền thờ. ông liệt kê các việc tốt lành đã làm được. Ông là người không thể trách cứ vào đâu được, tuân giữ lề luật hơn điều cần thiết, ăn chay tuần 2 lần và trả thuế thập phân cho tất cả những gì ông có.
Sau cùng, hơn là cầu nguyện, ông Pharisêu hài lòng với việc tuân giữ các điều luật. Thế nhưng thái độ và các lời nói của ông xa cung cách nói năng và hành xử của Thiên Chúa, là đấng yêu thương tất cả mọi người và không khinh rẻ các người tội lỗi. Ông này khinh rẻ các người tội lỗi, cả khi ông ghi nhận người khác ở đó. Sau cùng, ông Pharisêu tự coi mình là công chính, lại lơ là với giới răn quan trọng nhất là tình yêu thương đối với Thiên Chúa và tha nhân. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha giải thích.
Non basta dunque domandarci quanto preghiamo. Dobbiamo anche chiederci come preghiamo. O meglio, com'è il nostro cuore.
Như vậy, tự hỏi chúng ta cầu nguyện bao nhiêu chưa đủ, cũng phải tự vấn xem chúng ta cầu nguyện ra sao, hay tốt hơn, con tim của chúng ta như thế nào. Thật quan trọng duyệt xếp nó để lượng định các tư tưởng, các tâm tình và nhổ tận gốc rễ sự kiêu căng và giả hình. Nhưng tôi xin hỏi, có thể cầu nguyện với sự kiêu căng không? Không. Có thể cầu nguyện với sự giả hình không? Không. Chúng ta chỉ phải cầu nguyện trước Thiên Chúa như chúng ta là mà thôi. Nhưng ông này đã cầu nguyện với sự kiêu căng và giả hình. Chúng ta tất cả đều bị tóm giữ bởi nhịp sống quay cuồng, thường bị thống trị bởi các cảm xúc, các ồn ào lẫn lộn. Cần phải học tìm lại con đường hướng về con tim, tái chiếm giá trị của sự thân tình và thinh lặng, bởi vì chính ở đó Thiên Chúa gặp gỡ và nói với chúng ta. Chỉ từ đó, tới phiên mình chúng ta mới có thể gặp gỡ tha nhân và nói chuyện với họ. Ông Pharisêu đã tiến tới đền thờ, tự tin, nhưng lại không nhận ra là ông đã lạc mất con đường của trái tim. Người thu thuế trái lại, kẻ khác, tự trình diện trong đền thờ, nhưng cũng không dám hướng mắt lên trời mà đấm ngực. Lời cầu của ông rất ngắn gọn, nó không dài như lời cầu của ông Pharisêu, lạy Chúa, xin thương xót con, là kẻ tội lỗi. Không có gì hơn. Lạy Chúa, xin thương xót con, là kẻ tội lỗi. Lời nguyện thật đẹp. Chúng ta có thể lặp lại 3 lần tất cả cùng nhau nhé. Nào, hãy nói. Ôi lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Ôi lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Ôi lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Thật ra các người thu thuế bị gọi như thế vì bị coi như những người ô uế, tùng phục các kẻ thống trị ngoại quốc, bị dân chúng coi là xấu xa và thường bị xếp hạng với người tội lỗi. Dụ ngôn dạy rằng người ta công chính hay tội lỗi không bởi sự tùy thuộc xã hội, nhưng do kiểu tương quan với Thiên Chúa và kiểu tương quan với các anh em khác. Các cử chỉ sám hối và ít lời đơn sơ của ông thu thuế chứng minh cho ý thức của ông liên quan tới tình trạng khốn cùng của ông. Lời cầu của ông nòng cốt. Ông hành động như người khiêm tốn, chỉ chắc chắn mình là một kẻ có tội cần sự thương hại. Nếu ông Pharisêu không xin gì bởi vì ông có tất cả, thì ông thu thuế chỉ có thể ăn mày lòng thương xót của Thiên Chúa mà thôi. Điều này đẹp, phải không? Ăn mày lòng thương xót của Thiên Chúa.
Khi trình diện với đôi bàn tay trắng, với con tim trần trụi và nhận mình là kẻ tội lỗi, người thu thuế cho tất cả chúng ta thấy điều kiện cần thiết để nhận được ơn tha thứ của Chúa. Sau cùng chính ông bị khinh rẻ như vậy lại trở thành hình ảnh của tín hữu đích thật. Chúa Giêsu kết luận dụ ngôn với một phán quyết: Tôi bảo anh em, người này, nghĩa là ông thu thuế, khác với ông kia, trở về nhà mình, được nên công chính, bởi vì ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Trong 2 người này, ai là người thối nát? Ông Pharisêu. Ông Pharisêu chính là hình ảnh của người thối nát, giả bộ cầu nguyện, nhưng chỉ thành công trong việc khoe khoang chính mình trước một tấm gương. Ông là người thối nát, nhưng giả vờ cầu nguyện. Như thế trong cuộc sống, ai tin mình công chính, phán xét các người khác và khinh rẻ họ, là người thối nát và là người giả hình. sự kiêu căng làm hỏng mọi hành động tốt, khiến cho lời cầu nguyện thành trống rỗng, làm cho chúng ta xa cách với Thiên Chúa và với tha nhân. Nếu Thiên Chúa ưa thích sự khiêm nhường thì không phải là để hạ nhục chúng ta. Sự khiêm nhường là điều kiện cần thiết để được Chúa nâng lên và sống kinh nghiệm lòng thương xót đổ đầy vào con tim trống rỗng của chúng ta. Nếu lời cầu nguyện của kẻ kiêu căng không đạt tới trái tim của Thiên Chúa, thì sự khiêm nhường của kẻ bần cùng mở toang nó ra. Thiên Chúa có một sự yếu đuối, đó là sự yếu đuối đối với những kẻ khiêm nhường. Trước một con tim khiêm nhường, Thiên Chúa mở rộng con tim Ngài một cách hoàn toàn. Và sự khiêm hạ này mà Đức Trinh Nữ Maria diễn tả trong bài Thánh Thi Magnificat, người đã nhìn đến phận hèn của nữ tỳ người, đời nọ sang đời kia, lòng thương xót người đối với những kẻ kính sợ người. Xin mẹ giúp chúng ta cầu nguyện với con tim khiêm tốn. Chúng ta hãy lặp lại 3 lần nữa lời cầu hay đẹp này. Ôi lạy Chúa xin thương xót con là kẻ tội lỗi. 3 lần. Ôi lạy Chúa xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Ôi lạy Chúa xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Ôi lạy Chúa xin thương xót con là kẻ tội lỗi.
Đức Thánh Cha đã chào nhiều đoàn hành hương trong số 60.000 tín hữu và du khách hiện diện, đặc biệt các tín hữu đến từ nhiều giáo phận Pháp như tín hữu giáo phận Bayonne do Đức Giám mục sở tại hướng dẫn. Ngài cũng chào các đoàn hành hương đến từ các nước Anh, Ireland, Ecos, Na Uy, Thụy Điển, Việt Nam, Trung Quốc, Indonesia, Philippines, Nigeria, Canada và Hoa Kỳ. Ngài cầu chúc năm thánh là thời điểm ơn thánh và canh tân tinh thần cho từng người và từng gia đình. Trong số các đoàn hành hương nói tiếng Đức, Ngài chào các linh mục giáo phận Würzburg do Đức Giám mục sở tại hướng dẫn. Trong các nhóm nói tiếng Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha chào học sinh và giáo viên trường Estrada de Quero, các tín hữu giáo xứ Lapa và tín hữu giáo phận Paranha bên Brazil. Ngài nhắc cho mọi người biết lời cầu nguyện rộng mở cửa con tim cho Thiên Chúa và mời gọi chúng ta đi ra ngoài gặp gỡ tha nhân, đặc biệt các anh chị em đang chịu thử thách và đem đến cho họ sự ủi an, ánh sáng và niềm hy vọng. Trong các nhóm nói tiếng Ả Rập, Đức Thánh Cha chào một nhóm tín hữu Maronite đến từ Hoa Kỳ. Với các đoàn hành hương Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, Ngài hiệp ý với giới trẻ họp nhau tại Lednica trong tinh thần tín thác cuộc sống cho Chúa, nhân dịp mừng với đức tin mà cha ông đã lãnh nhận cách đây 1.050 năm. Ngài cầu chúc họ luôn biết lặp lại mỗi ngày tiếng Amen với Chúa. Với các đoàn hành hương nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các đoàn đến từ nhiều giáo phận khác nhau, cũng như nhóm các tham dự viên khóa học do Bộ Phong Thánh tổ chức. Ngài khích lệ mọi người sống khiêm tốn và phổ biến lòng thương xót Chúa cho những người chung quanh và thăng tiến trong giáo phận và dòng tu các án phong chân phước và phong thánh, lòng hăng say sống đức tin và tinh thần truyền giáo và nên thánh. Thứ sáu tới đây là lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, đặc biệt nhân dịp tĩnh tâm năm thánh của các linh mục và chúng sinh. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cầu nguyện trong suốt tháng này và nâng đỡ gần gũi các linh mục để các vị là hình ảnh thánh tâm thương xót của Chúa. Ngài khích lệ giới trẻ biết kín múc nơi thánh tâm Chúa, lương thực cho cuộc sống thiêng liêng. Với anh chị em đau yếu, Ngài xin họ kết hiệp các khổ đau của họ với các khổ đau của Chúa. Ngài cũng nhắn nhủ các đôi tân hôn năng đến với thánh thể để cho cuộc sống gia đình được tình yêu của thánh tâm Chúa đánh động. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Nostre qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo. Debito
Domini vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiuterii nostri in nomine Domini.
Qui fece caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại gương chứng nhân tựa đề Trong cái rủi có cái may. Anh Sivalingam, người Sri Lanka, tìm được niềm tin trong nhà tù oan ức.
Một tín hữu công giáo người Sri Lanka, anh Prem Sivalingam, cho biết chính niềm tin Kitô và nhờ đọc kinh Mân Côi, hầu như mỗi ngày anh đã can đảm chịu đựng và tranh đấu trong gần 8 năm trời bị giam giữ vì một tội ác mà anh không hề phạm. Ngày 27 tháng 5 1994, tòa án ở London đã truyền trả tự do cho hai bị can bị kết án oan ức và đã bị giam tù suốt 8 năm trời. Đó là anh Prem Sivalingam và Sam Kulasingam. Cả hai đã từ Sri Lanka tới Anh Quốc xin tị nạn và năm 1987 đã bị tòa đại hình kết án vì tội đặt bom giết hại 3 người trong một nhà ở khu vực phía đông London. Cả hai đều luôn luôn quả quyết mình vô tội. Nay cả hai được trả tự do sau khi chánh án tòa phá án là Lord McGovern tuyên bố rằng dù xét xử và lên án họ về tội đặt bom giết hại 3 người Tamil là không an toàn và không vững chắc, cảnh sát điều tra đã vi phạm nhiều lỗi lầm nghiêm trọng trong vụ này. Trước đó, vào năm 1992, cả hai tù nhân đã kháng án nhưng không thành công. Anh Sam Kulasingam đã hai lần quyết định tuyệt thực cho tới chết để minh chứng sự vô tội của anh, và một lần anh chỉ ngưng tuyệt thực sau khi Đức Hồng Y George Basin Hung, Tổng giám mục Westminster, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh Quốc, can thiệp kêu gọi anh hãy ăn uống trở lại. Nhiều tín hữu công giáo tại Anh Quốc cũng tham gia chiến dịch yêu cầu ngành công lý của anh trả tự do cho hai tù nhân người Sri Lanka. Trong thời gian bị cầm tù, anh Sivalingam vốn là một Phật tử, xin trở lại công giáo, và anh cho biết chính niềm tin Kitô đã giúp anh tiếp tục sống và tranh đấu, biện minh cho sự vô tội của mình. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo công giáo Universe ở Anh, anh Sivalingam nói rằng, từ khi vụ xử án đầu tiên khởi sự, mỗi ngày tôi đều đọc kinh Mân Côi. Tôi muốn tin chắc chắn rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi tôi, và quả thực Ngài đã không bỏ tôi. Có lẽ thời gian qua chỉ là một vài thử thách mà thôi. Anh Sivalingam cũng kể lại rằng, một hôm khi thức dậy sớm vào ban sáng, tôi thấy ba vị thẩm phán tòa phá án đã tới nhà tù và trao cho anh án quyết trả tự do cho tôi. Điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí tôi lúc đó là ý tưởng tôi phải cầu nguyện. Đó là điều duy nhất mà tôi có thể làm. Cũng thế, tôi đọc kinh Mân Côi một chục hạt cho ba vị thẩm phán. Xin Chúa gửi Thánh Linh của Ngài xuống trên ba vị. Tôi không cần bằng chứng nào để biện minh cho sự vô tội của tôi, vì đã có Chúa. Tôi đã cảm nghiệm được Chúa. Tôi đã ở tù 7 năm rưỡi. Nếu không có ơn phù trợ của Chúa, thì có lẽ tôi đã bị đưa vào nhà thương điên rồi. Cả khi bạn bị khóa chặt một mình trong phòng giam ban đêm, bạn biết rằng bạn không cô độc một mình. Tôi đã thực sự cảm nghiệm được rằng Chúa hành động một cách huyền nhiệm. Sivalingam giờ đây muốn bắt đầu một cuộc sống mới và quên đi những sóng gió đau thương của quá khứ. Anh nói, tôi đã tha thứ cho họ vì những gì đã xảy ra và tôi bỏ qua tất cả những gì đã làm cho tôi đau khổ. Tôi mới có 30 tuổi và tôi phải tiếp tục cuộc sống của tôi. Trích Thánh Vịnh 22. Chúa là mục tử chăn dắt tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Lạy Chúa, dầu qua thung lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. Côn trưởng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù. Đầu con chứa sức đượm dầu thơm, ly rượu con tràn đầy chan chứa.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục học với người do anh Phương phụ trách, tuần này nói về tấm bánh bẻ ra.
Các bạn thân mến, Đức Giêsu biết sẽ đến ngày Ngài phải bỏ thế gian, bỏ lại các môn đệ để về cùng Chúa Cha. Nhưng Ngài hứa sẽ không để cho các ông mồ côi. Thật vậy, sau khi về trời, Ngài đã gửi Thánh Thần xuống trên các ông. Thánh Thần ở bên nâng đỡ dạy dỗ và giúp cho các ông hiểu ra nhiều điều. Nhưng không chỉ có thế, trong bữa tiệc ly, Đức Giêsu còn tự nguyện ẩn mình trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ, sẵn sàng bị bẻ ra để làm lương thực nuôi dưỡng con người. Tấm bánh, chén rượu giờ đây đã được trở nên chính mình máu Chúa. Qua tấm bánh đơn sơ và chén rượu hồng, Đức Giêsu đã thực hiện lời đoan hứa của mình, ở lại với các môn đệ, hiện diện giữa nhân loại mọi ngày cho đến tận thế. Trong bữa tối hôm ấy, Đức Giêsu đã cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn và bẻ ra trao cho các môn đệ. Đức Giêsu đã chấp nhận bẻ mình ra. Ngài đã bẻ mình ra trên thập giá. Thân xác Ngài đã nát tan vì roi đòn. Trái tim Ngài đã bị đâm thâu bởi lưỡi đồng sắt. Máu và nước chảy ra chan chứa cho đến giọt cuối cùng. Trong 3 năm rao giảng, Thầy Giêsu đã bẻ mình ra phục vụ dân chúng. Ngài đi khắp thành này miền nọ, rao giảng những điều hay lẽ phải, an ủi và chữa lành bệnh tật. Ngài đốt cháy thân mình cho sứ mạng, cho nước trời và phần rỗi của các linh hồn, đến nỗi Ngài sánh ví: con trồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. 3 năm rao giảng chính là 3 năm Ngài luôn bước sang bờ bên kia, bỏ lại những bến đỗ an toàn, những thành công tán tụng, để đến những miền đất mới, nơi có các linh hồn đang khao khát tin mừng và hồng ân cứu độ. Đức Giêsu trao cho các tông đồ tấm bánh và mời gọi các ông hãy bẻ tấm bánh ấy ra để tưởng nhớ đến Thầy. Giờ đây, mỗi khi giơ cao tấm bánh và chén rượu trên bàn thờ, các môn đệ cũng phải bẻ chính bản thân mình ra để phục vụ tha nhân. Họ cũng phải biết quỳ xuống để rửa chân cho người khác. Với ân sủng mà Thánh Thần ban tặng, các môn đệ đã quảng đại đáp lại lời mời gọi của Giêsu và họ đã lên đường đến khắp mọi miền xa xôi trên thế giới để loan báo tin mừng cứu độ. Họ chẳng ngại gian nan, vượt trùng khơi sóng dữ, băng rừng già âm u để đến tận cùng trời trái đất, cốt chỉ để nói cho người khác biết về một sự sống mới mà Giêsu hứa ban cho những ai vững tin vào Người. Các bạn thân mến, Thiên Chúa là Chúa tể cả trời đất vũ trụ, thế nhưng Ngài lại tự nguyện ẩn mình nơi tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Tấm bánh ấy cũng không giữ nguyên vẹn để trưng cho đẹp, nhưng được bẻ ra mỗi ngày, làm của ăn nuôi dưỡng xác hồn chúng ta. Tuy nhiên, theo suy nghĩ của người đời, cái gì nhỏ bé đơn sơ thường không có giá trị. Và lại, chỉ là một tấm bánh thì lại quá tầm thường, chẳng có gì đáng chú ý. Người ta chỉ để tâm đến những gì hoành tráng, vĩ đại. Vì suy nghĩ như thế, nên những gì nhỏ bé tầm thường luôn bị gạt ra ngoài. Trong xã hội cũng vậy, những ai giàu có, quyền cao chức trọng thì luôn được tôn kính, tung hô. Còn những người nghèo khổ bần hàn, những em bé lang thang nơi đầu đường góc phố, những cụ già cô đơn trong viện hưu dưỡng chẳng khiến ai bận tâm. Khi một người nổi tiếng đến một nơi nào đó, người ta chuẩn bị đón tiếp thật chu đáo, dân chúng tung hô ca ngợi. Nhưng liệu có ai nhìn thấy một cụ bà nghèo khổ bên cạnh những bó rau cằn cỗi không người mua? Có ai thèm quan tâm một cụ ông tàn tật với sấp vé số trên tay đang vất vả giữa dòng đời xuôi ngược? Chúa nguyện trở nên những gì bé nhỏ tầm thường nhưng lại vô cùng cần thiết. Thiếu vàng, thiếu bạc, người ta vẫn có thể sống. Nhưng thiếu cơm, thiếu bánh, chẳng ai tồn tại được bao giờ. Những người nghèo khổ bất hạnh, tuy nhỏ bé tầm thường, nhưng lại là hiện thân của chính Đức Kitô. Chúa không lấy những ông phú hộ, những người nổi tiếng để nói về nước trời, nhưng lại là anh Lazaro nghèo khổ, là những người bé mọn, đuôi mù, câm điếc. Bởi vậy, chúng ta, những Kitô hữu, cũng phải noi gương Giê-xu mà đi ngược lại với dòng đời, không khinh thường những ai nhỏ bé, tầm thường, nhưng sẵn sàng đến với họ với tất cả con tim và lòng yêu mến. Thầy Giê-xu đã trở nên tấm bánh, và trong Giê-xu chúng ta cũng là một tấm bánh, mời gọi thế giới biết sống sẻ chia. Chúng ta là tấm bánh phải biết bẻ mình ra để yêu thương phục vụ. Một tấm bánh nguyên vẹn là một tấm bánh vô dụng, không có khả năng dưỡng nuôi sức sống. Khi chấp nhận hy sinh, chấp nhận những thua thiệt, chấp nhận hao mòn đi như ngọn nến, chúng ta mới có thể đem lại sự an vui cho người khác, mới có thể làm chứng được cho tình yêu và lòng thương xót của Chúa trong một thế giới như ngày hôm nay.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, kêu gọi thức tỉnh tinh thần truyền giáo, vượt thắng những thách đố đang được đề ra cho các giáo hội Kitô kỳ cựu, cũng như các giáo hội trẻ ở các xứ truyền giáo. Roma, sáng thứ Hai 13 tháng 6 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm trụ sở tổ chức Lương thực Thế giới ở Roma. Jerusalem, Đức Thượng phụ Fuad Tuan của Giáo hội Công giáo Latin ở Jerusalem tái lên án việc Israel xây tường ở thung lũng Kremisan gây thương tổn cho cuộc sống của 58 gia đình Công giáo Palestine tại đây. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.